This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM.
Thưa anh, thì trong chương trình ngày hôm nay đó thì như là trước đây mọi người vẫn thường biết rằng là người Việt Nam mình nói riêng và người Á Đông mình nói chung á thì vẫn thường hay uống trà, thì có người là uống trà hàng ngày luôn, và trà cũng là một cái món thức uống được tiêu thụ, cũng tương tự với cà phê cũng là được tiêu thụ nhiều trên thế giới. Thì ngoài song song với lại trà bình thường đó, thì Dũng Nghiêm thấy dạo gần đây, trong vòng mấy năm trở lại đây, thì các quán trà sữa trân châu, tức có nghĩa gọi là boba milk tea đó, mọc lên rất là nhiều. Vậy thì trong cái món trà sữa trân châu thì nó có những cái nguyên liệu gì thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, trong cái món trà sữa trân châu là trong đó thứ nhất là có trà, đôi khi họ dùng là trà có mùi hương ở trong đó nữa. Thường trà trân châu họ hay dùng trà đen thì nhiều, nhưng gần đây cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu ra những trà xanh hoặc là trà hoa lài, nhiều các loại trà khác nhau. Đó là cái nguyên liệu chính. Rồi đôi khi có những cái sản phẩm họ không có dùng trà nữa mà họ dùng dược thảo, họ dùng ớt để thay vì trà, hoặc là có thể là nửa một phần trà một phần dược thảo. Rồi sau đó là có cái sữa, họ có thể họ dùng sữa tươi hoặc là sữa ngọt, sữa condensed milk á, hoặc là họ dùng cái bột kem, rồi có đường trong đó, đường nhất là đường, thì ngoài cái đường mà chúng ta thường biết là đường cát, là đường mà sucrose á, thì nhưng mà trong kỹ nghệ thường những cái quán boba ngày nay họ dùng cái đường siro, đường fructose. Đó là một cái đường mà chúng ta cần để ý khi mà chúng ta cho con em chúng ta uống trà boba. Rồi có những thương hiệu họ dùng mật ong, và tất cả những nguyên liệu mà vừa trình bày trước vừa xong á, thì chắc chắn là trong đó là phải có boba. Thì boba thường là họ làm từ stock, từ tinh bột. Đó là những cái nguyên liệu mình nói là nguyên liệu chính mà các cái thương hiệu trà sữa hiện nay họ đang dùng trên thị trường.
Vâng, vậy thì cái nguồn gốc trà sữa có từ bao giờ và từ đâu anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, nếu mà nói trà sữa thì nguồn gốc tùy rất là nhiều các quốc gia họ dùng trà với sữa, mà có thể nói là mình đi ngược trở lại lịch sử là thời gọi là 17th century cho tới 18th century là đã có những quốc gia họ đã dùng trà với sữa rồi. Nói thí dụ như là ở bên Anh Quốc chẳng hạn như vậy. Bên Anh Quốc là họ đã dùng trà với sữa, là cái chuyện đó là rất là bình thường. Mà cái món trà, nếu mà chúng ta trở về lịch sử là cả hơn 100 năm, 200 năm trước, là bên Anh Quốc người ta đã dùng trà với sữa, họ uống trà thay vì họ uống cà phê với sữa thì họ dùng trà với sữa. Rồi bên Nhật Bản cũng có những vùng chẳng hạn như Hokkaido, họ dùng sữa trà xanh này, hoặc là họ dùng trà đen với sữa và mật ong, rồi hoặc là với đường nâu á. Rồi ở Okinawa họ cũng có dùng, mà họ dùng cách nó hơi khác hơn của bên Hokkaido, là họ dùng trà với sữa, và đường, mà thêm nữa là họ còn dùng những cái vitamin và chất khoáng nữa. Rồi gần đây mình nói cho trở về gần đây là cách đây khoảng có thể nói là 50 năm, là cái thời kỳ mà khoảng cỡ 1980 trở về đây, là cái trà mà trà boba hoặc là hay là trà bubble tea á, là rất là thịnh hành, là xuất phát từ Đài Loan. Gần đây nếu mà các trà mà chúng ta thấy là trà sữa, mà chúng ta thường mà thấy các quán trà sữa ở hiện nay á, là thường là nguồn gốc từ ở Đài Loan. Còn Hồng Kông hiện nay họ cũng đang xài trà sữa, nhưng mà họ xài cách dùng nó hơi khác một chút, là họ dùng trà, có thể là trà mà họ để cho nó lên men, rồi sau đó họ uống với sữa đặc, thay vì hoặc là sữa mà đã bốc hơi, evaporated milk á, là trà mà sữa mà không phải là sữa tươi, mà sữa này đã được giảm cái độ ẩm trong đó rồi. Rồi nếu mà các quý vị mà có cơ hội đi qua bên Ấn Độ, là có quý vị sẽ thấy là bên Ấn Độ người ta uống trà với sữa, cộng thêm nữa là họ cho những cái gia vị ở trong đó, có thể có thảo quả hoặc là đinh hương. Đó là một cái cách uống trà ở bên Ấn Độ rất là quen thuộc với cái người ở bên đó. Còn một thứ trà nữa mà chúng ta vẫn uống thường uống mà chúng ta không để ý tới, đó là trà Thái. Quý vị thấy là trà Thái thì trong đó có trà, thì rồi thêm mà cái màu đỏ để nó làm cho trà nó đậm đà lên, màu nó đậm đà lên, rồi cộng thêm trong đó là có sữa và gia vị nữa. Thì nói chung là trà sữa không phải là một cái sản phẩm mà mới ra, nhưng mà trên nói đúng ra là cái trà sữa này nó có nguồn gốc, nó trở lại cả mấy trăm năm về xưa rồi. Nhưng mà gần đây vì Đài Loan họ mới phát minh ra cái cách uống mới, và sau đó tất cả, mình nói cả cái thế giới, họ mới để ý tới cái cách uống mới với trà sữa và boba. Lý do đó mà gần đây chúng ta thấy là rất là nhiều các quán nhà hàng mở ra các cái thương hiệu trà sữa, và chúng ta thấy không phải thấy hiện nay bây giờ không còn thấy ở bên Đài Loan nữa, mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên toàn thế giới có những thương hiệu trà sữa nổi tiếng ngày nay.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái từ trà sữa thì nó có trong cái chữ trà sữa thì nó có chữ trà với sữa rồi. Thì Dũng Nghiêm nhìn cái ly trà sữa, Dũng Nghiêm biết là cho có sữa trong đó, nhưng mà trong đó có trà hay không thì Dũng Nghiêm không thấy. Vậy thì trong cái món trà sữa này có trà không anh?
Dạ thưa anh, thì có những loại trà có trà, còn có những loại trà tuy rằng là họ gọi là trà nhưng mà nó không có nguyên liệu trà trong đó, họ dùng cái thảo quả thì đúng hơn. Đó là những cái sản phẩm mà nói là sản phẩm mới của ngày nay, là cái giới trẻ, và nhất là được phát minh bởi nguồn gốc là từ bên Đài Loan, là gần đây là các cái loại trà nó không còn gọi là truyền thống như ngày xưa nữa. Và gần đây khi mà nói tới chữ trà thì nó không còn là trà nữa, mà là mình nói là cái đồ uống, mà đúng hơn đồ uống đó có thể có trà và có thể không có trà, mà họ uống theo kiểu mình nói là kiểu mà beverage, là nước uống, chứ họ không uống theo kiểu mà như ngày xưa là chúng ta cha ông chúng ta là dùng trà với nước nóng rồi ngồi uống ngâm nghi, rồi phải trà phải đắng. Cái giới trẻ ngày nay họ uống trà một cái cách khác với cái truyền thống của chúng ta, đó là trà ngày nay là nó uống là theo giải khát, chứ không phải là uống vì một cái thú vị nữa. Vì lý do đó tuổi trẻ, nhất là những các em mà sinh viên đại học hoặc là trung học, các em cầm những cái ly trà thì mình thấy đó là ly trà, nhưng mà thật sự trong đó nó không có trà, mà thường thường trong đó nó là trái cây, rồi trong đó nó có những boba hoặc là có những cái trái cây hoặc là có những cái syrup. Đó là những cái trà mà ngày nay mà giới trẻ uống. Nói chung là trong trà có thể có trà mà cũng có thể không có trà.
Vâng, thì Dũng Nghiêm không biết là trong trà sữa có đường hay không, nhưng mà nếu có đường thì những người bị tiểu đường uống được không anh?
Dạ thưa anh, khi mà mình nói tới trà sữa thì chúng ta nghĩ rằng là trong trà này phải có sữa, nhưng mà trên thực tế thì nó lại không phải là như vậy. Như tôi vừa nói, có những quốc gia như chẳng hạn như mình nói như Anh Quốc, khi mà họ uống trà thì chắc chắn là trong đó có trà và sữa. Nhưng mà cái trà mà từ Đài Loan mà ngày nay giới trẻ uống thì thường là không có sữa trong đó, mà họ dùng cái chất gọi là bột kem, là creamer, để họ thay vì sữa. Lý do đó mà nếu mà cái trà mà không có sữa tươi hoặc là không có sữa đặc thì những người mà gọi là không có uống được sữa tươi, không có dung nạp được sữa tươi thì mình có thể mình uống cái trà này được, bởi vì trong trà này không có sữa tươi và không có lactose. Thì tất cả những quý vị nói chung là quý vị uống được, nhưng mà quý vị phải để ý là khi mà quý vị vào một nhà hàng chẳng hạn như vậy, quý vị hỏi họ là trà này có sữa tươi hay không thì họ sẽ trả lời cho quý vị là họ dùng kem hay là họ dùng sữa. Vì thế nếu mà các quý vị nào mà thích uống trà sữa thì trước khi chúng ta uống mua thì chúng ta nên hỏi cái nơi mà người ta mua xem coi là trong trà này có sữa hay không trước khi chúng ta mua. Dạ.
Nhưng mà những người tiểu đường uống được không anh?
Dạ thưa anh, thì nói chung là tất cả các trà sữa là đều có đường ở trong đó rất là nhiều. Đó là cái nguồn gốc từ gọi là từ đầu là trà là có đường trong đó để làm cho cái ly trà cho nó ngọt và nó béo. Đó là cái lý do mà các em ngày nay họ thích các cái ly trà đó, là thứ nhất là khi mà họ uống những cái ly trà sữa đó là không phải là trà mà có hai cái vị mà họ thường để ý tới, đó là ngọt và béo. Thì nếu mà chúng ta mua một ly trà sữa bình thường thì chắc chắn là trong đó có rất là nhiều đường. Thì lý do đó quý vị đừng có, những ai mà không bị tiểu đường là không nên uống những loại đó. Nhưng mà gần đây có một số các loại trà mà họ bỏ đường ra, họ thay những cái đường mới nói là đường hóa học trong đó. Thì nếu mà các quý vị nào mà thích uống trà sữa mà không có uống được đường thì quý vị cũng có thể hỏi các cái nơi mà họ bán là trong đây có trà sữa loại không đường không, thì họ cũng sẽ có những cái loại hàng đó. Tuy nhiên hai cái khẩu vị nó không giống nhau, nhưng mình cũng có thể uống những loại trà sữa này không đường để giúp cho các bác hoặc các anh chị nào mà không có uống được đường.
Hồi nãy anh có nói rằng trong trà sữa nó có hạt trân châu, trân châu có nghĩa là bô bạ. Thì cái hạt này nó làm bằng gì mà nó sản xuất ở đâu anh?
Dạ thưa anh, thì cái hạt trân châu này cho tới ngày nay là đa số là sản xuất tại Đài Loan, và cũng có một số sản xuất từ Hàn và Trung Quốc. Nói chung lại là cái nguồn mà sản xuất thì nhiều nơi chứ không phải là từ ở Đài Loan, mà nhiều quốc gia, có thể nói là 3-4 quốc gia khác nhau. Thì khi mà chúng ta mua mà chúng ta uống cái trân châu thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn cái loại mà sản xuất từ ở quốc gia nào thì quý vị cũng có thể hỏi. Mà gần đây cũng có trân châu sản xuất tại ở Mỹ, có 1-2 công ty họ cũng đã đưa cái kỹ thuật sản xuất và họ đưa qua Mỹ để họ sản xuất trân châu ở Mỹ rồi. Thì nói chung là khi mà chúng ta mua trà trân châu thì chúng ta cũng có thể hỏi trong các cửa tiệm là trân châu này sản xuất từ đâu. Cái nguyên liệu mà sản xuất trân châu là cái nguyên liệu chính ở trong đó là starch, là tinh bột. Có thể nói là hầu hết hơn 95% trong cái sản phẩm đó là tinh bột, còn lại là rất là ít, là thứ nhất là màu, và thứ hai nữa là hương vị. Thì hai cái nguyên liệu này thì phần trăm rất là ít, còn nói đúng ra là trên 95%, có thể nói là từ ở tinh bột mà ra.
Vâng. Với giới trẻ ngày nay mà nếu mà con em chúng ta nó uống cái trà trân châu này hàng ngày đó thì nó có tốt sức khỏe cho tụi nó không anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái trà trân châu này có những cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải để ý. Cái thứ nhất là họ dùng đường, mà không phải là họ dùng đường, mình nói là đường cát á, granulated sugar á, là cái đấy là sucrose. nhưng mà họ thường là bởi vì kinh tế nên họ dùng cái sữa gọi là sữa, họ dùng đường, nó kêu là syrup, high fructose corn syrup, là cái đó là họ thường họ dùng cái đó, cái nguyên liệu đó. Cái nguyên liệu này á, thì nếu mà ai biết về hóa học thì cái nguyên liệu này nó là monosaccharide, thay vì nó là disaccharide, thì có nghĩa là khi mà mình uống vào trong cái bao tử của mình, nó tiêu hóa rất là lẹ. Vì lý do đó mà rất là nhiều các em, khi mà các em uống các trà trân châu hoặc là những đồ uống mà có cái chất high fructose corn syrup á, thì chân mình có thể nói là trong vòng rất là tích tắc là các em sẽ hyper, là bởi vì cái tế bào của các em nó được tiêu hóa rất là lẹ. Cái lý do đó là gần đây chính phủ của Hoa Kỳ, một số các tiểu bang cũng đã yêu cầu một số các sản phẩm đồ uống là không có được dùng cái chất high fructose corn syrup, và họ đã cấm, và trong khung trường của đại học, trong cái khu vực của đại học đó, là không có được đưa những cái sản phẩm mà có cái high fructose corn syrup vào để bán cho các em, cho con cháu của mình. Bởi vì các em ăn uống cái thứ đó vào thì các em sẽ rất là hyper, vì cái chất fructose đó nó digest nó rất là lẹ. Lý do đó mà họ đã, một số các tiểu bang đã cấm. Thì nếu mà chúng ta, con em chúng ta uống boba hàng ngày mà với cái độ mà fructose corn syrup mà nó cao, thì cái điều này là rất nguy hiểm cho chúng. Chúng sẽ gọi là, lúc nào chúng cũng sẽ gọi là very hyper về vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày, là một. Cái thứ hai nữa là trong cái trà trân châu, là để có một cái ly trà mà uống cho nó đậm đà mà ngon miệng, thì có nghĩa là cái độ béo của creamer hoặc là của sữa rất là cao. Lý do đó mà các em hay là người lớn chúng ta, khi mà chúng ta uống một ly trà trân châu là chúng ta không có ngưng được, có nghĩa là chúng ta uống một miếng là chúng ta sẽ tiếp tục uống cho đến khi hết ly trà đó, bởi vì cái độ béo nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là rất là ngon miệng. Thì nếu mà chúng ta uống hàng ngày thì cái độ béo ở trong trà sữa này rất là cao, thì các em sẽ có thể gây tới cái bệnh gọi là bệnh béo phì. Thì đó, nên nếu mà quý vị mà cho các em uống, hoặc là các em uống thì các em cũng phải cẩn thận, là bởi vì trong cái trà sữa này tuy là trà là tốt, nhưng mà còn hai cái nguyên liệu này rất là, mình nói là quý vị phải để ý, hoặc là con em của chúng ta nên để ý, bởi vì nó không có tốt cho sức khỏe nếu chúng ta uống thường xuyên hàng ngày.
Vâng. Nếu mà một gia đình nào đó đông con mà tụi nhỏ nó thích uống trà trân châu quá, thì để tiết kiệm cho gia đình, thì không biết anh Tuấn Nguyễn có thể chia sẻ là làm trà trân châu có khó không, và công ty thực phẩm Quốc Việt có loại trà nào có thể chế biến được cái trà này không anh?
Dạ thưa anh, thường là trà sữa thì chúng ta phải dùng cái nguồn trà là thường là trà đen, rất là trà đen, bởi vì cái mùi thơm và mùi vị rất là đậm đà, nó rất là strong, để nó gọi là nó overcome cái mùi của cái sữa tươi hoặc sữa đặc. Thì lý do đó mà nói chung là thường là trà sữa thì trong đó mình nên dùng trà đen. Nhưng mà gần đây cũng có những công ty họ dùng trà như là trà oolong, mà oolong xanh chứ không phải oolong đen, hoặc là trà hoa lài. Đó là những cái nguyên liệu mà mình cũng có thể mình dùng trong trà sữa được. Thì hiện nay bên Quốc Việt cũng có những cái nguyên liệu đó, mà Quốc Việt đang bán cái sản phẩm là hữu cơ, thì có nghĩa là organic certified, cái đấy là còn an toàn hơn cho con em của chúng ta nữa. Hai cái loại trà này bên Quốc Việt cũng đã thí nghiệm và cũng rất là thành công. Nếu mà ai có cơ hội uống trà hoa lài, trà sữa hoa lài của Quốc Việt là đều cảm thấy rằng là rất là ngon. Bởi vì trà hoa lài của Quốc Việt là một trong những thứ trà mà mình có thể nói là Quốc Việt chọn lựa những loại top cream of the crop của loại trà hoa lài. Nên một số khách hàng đã có cơ hội sử dụng là họ đều đồng ý là trà hoa lài của Quốc Việt rất là thơm. Là cái điều thứ nhất là chúng ta phải chọn lựa cái loại trà. Bây giờ cái thứ hai nữa là chúng ta phải chọn cái creamer. thì cái creamer thường mà quý vị để muốn cho làm một ly trà cho nó cho ngon thì có nghĩa là cái creamer đó phải là béo. Còn creamer bình thường mà chúng ta uống với cà phê đó thì chưa đủ độ béo. Lý do đó, nếu mà chúng ta lấy cái creamer của cà phê để chúng ta làm trà sữa thì cái trà đó nó sẽ không có thơm mà nó sẽ không có ngon. Thì bên Quốc Việt cũng có cái loại kem đó để cho quý vị làm cho một ly trà sữa cho rất là ngon. Còn nếu mà chẳng hạn như quý vị không có bột kem thì quý vị có thể xài giống như là half and half, sữa loại sữa half and half, hoặc là quý vị cũng có thể xài cái loại mà creamer mà loại nước cũng được, nó tiện cho quý vị. Hoặc là quý vị cũng có thể xài sữa đặc. Đó là những cái nguyên liệu mà quý vị có thể thay thế vào. Thay vì nếu mà chúng ta không có cái kem bột thì chúng ta có thể dùng những cái nguyên liệu này để thay vào đó. Đồng thời, nếu mà chúng ta làm ở nhà thì chúng ta nên dùng loại đường sugar thay vì chúng ta dùng fructose. Cái nguyên liệu này rất là tốt cho con em của chúng ta. Nếu mà chúng ta đã pha ở nhà thì chúng ta nên dùng sugar để chúng ta làm trà sữa thì tốt cho con em. Còn cái nguyên liệu cuối cùng là nguyên liệu rất là quan trọng, đó là nguyên liệu boba. Thì nếu mà quý vị nào mà đã có từng sử dụng boba thì quý vị biết là cái hột boba này nó là hột tinh bột. Nên khi mà chúng ta luộc cái hột cái tinh bột này thì chúng ta phải nhớ một điều là khi mà chúng ta mở cái nước sôi là chúng ta phải để cho nó sôi thật là lớn. Rồi sau đó chúng ta từ từ chúng ta bỏ cái hột boba này vào thì nó mới được. Còn nếu mà nước chưa sôi mà quý vị bỏ cái hột boba này vào á, là quý vị sẽ nấu không, khi mà nấu xong á, nó không còn hột boba nữa mà nó sẽ trở thành một nồi cháo cho quý vị. Bởi vì tất cả các cái tinh bột này nó sẽ không còn ở trong một cái dạng hột viên nữa mà nó sẽ tan hết ra. Thì đó, lúc đó là chúng ta chỉ ăn một nồi cháo tinh bột chứ chúng ta không có hột boba. Cái điều quan trọng đó là quý vị phải nên nhớ là cái nồi nước á, là nó phải thật là sôi thì quý vị mới sử dụng được. Còn nếu mà nước mà không có sôi thì quý vị đừng có bỏ cái hột boba vào. Và thêm nữa, nếu mà muốn cho hạt boba mà nó đậm đà ngon á thì quý vị có thể cho đường vào cái nước luộc này. Một là đường, hai là quý vị bỏ mật ong vào. Thì khi mà chúng ta luộc cái hột boba thì cái độ ngọt của mật ong hoặc là cái độ ngọt của đường nó sẽ thấm vào hột boba. Thì thường là chúng ta luộc chừng khoảng, nếu mà luộc nhiều á thì chúng ta luộc chừng khoảng 20 phút, mà nhớ là chúng ta phải đảo đều. Bởi vì khi mà chúng ta không có đảo đều á thì cái hột boba ở dưới nó sẽ dính vào với cái nồi và nó sẽ bị cháy. Lý do đó chúng ta phải đảo thường xuyên. Rồi sau khi mà chúng ta luộc khoảng 20 phút thì chúng ta phải ngâm thêm chừng khoảng 20 phút nữa. Sau đó chúng ta gạn cái nước đó đi và chúng ta sẽ cho thêm nước đường. Một là nước đường, hai là nước mật ong vào để chúng ta ngâm cái đó. Cái lý do mà chúng ta làm như vậy là để cho cái hột boba, thứ nhất là nó dẻo, và cái thứ hai nữa là nó ngọt và nó đậm đà. Vì nếu mà quý vị luộc boba mà chỉ luộc qua nước sôi thôi thì cái hột boba đó nó rất là nhạt, và khi mà chúng ta ăn vào thì nó không có đậm đà, nó không có mùi vị. Thì lý do đó mà quý vị để ý khi mà quý vị đi mua ly trà sữa boba, mà cái điều đầu cái chuyện đầu tiên là khi chúng ta nhai cái hột boba mà cái hạt boba đó mà nó nhạt mà nó không có đậm đà thì chắc chắn là cái ly trà đó quý vị sẽ không có thích. Thì ở nhà chúng ta nên, nếu mà chúng ta luộc ở nhà thì chúng ta nên chọn bỏ, một là dùng mật ong, hai là chúng ta dùng đường nâu rất là ngon. Nếu mà quý vị nào mà luộc boba ở nhà chúng ta dùng đường nâu, đường là làm cái hạt boba nó mùi thơm rất là thơm. Thì khi mà chúng ta luộc xong là chúng ta ngâm cái hạt boba đó với nước đường hoặc là nước mật ong, thì khi mà chúng ta bỏ cái hạt boba vào cái nước uống á, thì chúng ta cái thứ nhất cái hạt boba đó nó rất là dẻo, và thứ hai nó rất là đậm đà. Đó là cái bí quyết mà thường nhà hàng người ta hay dùng cái đó, mà thường thì họ lại cũng không có chia sẻ cái phần này cho quý vị. Nên nếu quý vị nào mà chẳng hạn như có con em, gia đình đông mà muốn giảm bớt cái chi phí làm ở nhà thì cái cách làm rất là đơn giản, cũng không có gì là khó. Mà quý vị, nếu mà quý vị làm được thì cái quý vị sẽ giảm được cái chi phí rất là nhiều cho gia đình.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Thì như hồi nãy anh Tuấn Nguyễn có chia sẻ đến quý vị đó, nếu quý vị nào muốn làm trà sữa trân châu cho con em của mình thì công ty thực phẩm Phúc Việt có các loại trà như là Organic Jasmine Extra Special Green Tea, rồi Organic Oolong Green Tea, cũng như là Organic Preferred Black Tea. Thì quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm này trên website của công ty thực phẩm Phúc Việt là phucvietfood.com hoặc là caffeina.com. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ về cái trà sữa ngày hôm nay. Chúc anh cũng như quý khán giả có một những ngày sắp tới thì luôn luôn được nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nha anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Dallas.
Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.